tôi sẽ tiến đi, tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan là thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi yêu Chúa hết lòng vì Chúa đã nhậm nơi tôi. Khi tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã lắng tai. Khi tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã lắng tai. Tôi sẽ tiến đi. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan là thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Đây tử thần đã quấn lấy tôi, lưới âm phù đã chụp trên tôi. Đời của tôi lo khốn khó, tôi cầu Chúa. Và công minh Chúa chúng tôi rất mừng từ bi. Chúa gìn giữ những người ngày lành, tôi đau khổ và Ngài đã cứu tha tôi sẽ tiến đi. Thiên nhan là thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Chúa đã cứu thoát tôi cho bước chân không hề vấp ngã. Chúa đã giải thoát tôi cho mắt tôi với hết dòng lệ rơi. Nên tôi sẽ đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Tôi sẽ tiến đi. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan là thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu kết lời Chúa ngày hôm nay, ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, Matthew chương 13, câu 9 Ai có tai thì nghe. Ai mà không có tai? Có tai mà sao lại không nghe? Sao Chúa lại bảo có tai thì nghe? Mình mới thấy Chúa cũng dựng nên con người cũng hay chứ hả? Có mấy tai? Hai tai. Có mấy miệng? Một miệng. Một miệng bảo là để ăn, để nói. Có một miệng mà nó còn nói quá trời quá đất. Nói đến mức độ mà không có giờ để nghe. Vì ai cũng thích nói mà chẳng ai muốn nghe. Có đúng không? Không tin cứ đi cãi nhau thử coi. Ngưng lại để làm gì? Không phải để nghe mà để lấy hơi. Giống như ca sĩ hát liên khúc. Hát nhưng mà để ngưng lại để lấy hơi. Đàn nhạc nó dạo để nghỉ lấy sức lấy hơi để mà hát tiếp. Vì live show mà làm tới 12 bài lúc sau chịu nổi. Cho nên là cho đàn dạo để mà lấy hơi hát tiếp. Hai. Hát nói liên tục. Chứ là cãi nhau. Không chịu nghe. Ta bảo là không có ai chịu ai. Vì ai cũng muốn nói mà chẳng muốn nghe. Cho nên là mới xảy ra cái chuyện này. Hồi đó câu chuyện Trạng Quỳnh đó, nhớ không ạ? Trạng Quỳnh mà đi ăn hàng cái bà bán quán này. Bà ấy nói với Trạng Quỳnh là giờ bên kia nó bán nhiều quá, bên tôi bán ế quá. Giờ ông có cách nào để cho bên nó ế rồi tôi cho ông ăn miễn phí. Trạng Quỳnh nghèo nhưng mà lắm mưu. Bảo đức ơi để tôi. Mai Trạng Quỳnh thấy bà kia mới bày hàng ra cái bà này, cái đồ vô duyên sáng sớm đã bày hàng là thế nào. Bà này vừa mới bày hàng ra mà cái thằng ranh con nào nó đến nó chửi mình như vậy. Chắc là cả ngày nay mình tiêu không bán được cái gì rồi. Đi lên mới chửi nó một tăng. Chửi xong rồi Trạng Quỳnh nghe bà chửi cái vô ngồi. Ngồi thế bà im lại ra. Cái bà này sáng sớm mà ra chửi thì bán được cái gì. Chắc là cả ngày là bà ế thôi bà ơi. Mày lại chọc tao à? Bà lại điên lại chửi. Cứ vậy bà ngưng cái là Trạng Quỳnh lại ra chọc. Chọc cái bà lại điên lại chửi. Nhưng người ta đến muốn mua hàng mà thế bà cứ chửi ấm ấm như vậy ai dám mua nữa không? Thế bà chửi từ sáng trưa cho đến chiều mệt rã ra. Bên này không mua bên này thì chạy qua bên này mua. Thế bà này cứ bán được. Trạng Quỳnh bảo được nha. Thế là Trạng Quỳnh được ăn bữa. Bên kia bà kia mệt quá. Hôm sau bày hàng ra Trạng Quỳnh ra bảo này con chửi được nữa không? Mày muốn nói gì mày nói. Tao mệt rồi. Tao mệt rồi, tao phải bán hàng thôi. Mày muốn ăn thì vô mày ăn đi. Tao đãi cho mày một chầu rồi mày biến dùm tao để tao bán hàng nha. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình có tai mà mình không chịu nghe. Hay là có tai mà mình cứ nghe. Khổ vậy. Cái cần nghe thì không nghe. Cái không nên nghe thì cứ nghe. Đấy nó khổ như thế đó đó. Cái lợi thiêng liêng thì không muốn nghe. Nhưng mà cái mà nó làm cho mình thỏa mãn về xác thịt, về tự ái, về cái gì đó thì cứ thích nghe. Biết là nó định mình mà có khoái nghe không? Đó, cái ông kia. Úi trời, cái này ông đẹp trai quá. Cái này tướng ông phúc hậu quá. Tướng trời đánh thánh vật mà đẹp trai phúc hậu gì mà cứ vậy hả? Vô đây mày uống tao một ly, tao bao cho mày, khỏi cần trả tiền. Có cái thằng nó cứ đi suốt ngày, nó cứ đi khen hết người đến người kia, cứ nghe nó khen là cho nó vô ăn miễn phí. Thế anh chị em, cái người ta không thích nghe là gì? Là sự thật. Sự thật thì mất lòng. Người ta không thích nghe sự thật. Đúng không? Người ta không thích nghe sự thật đâu. Nhất là nghe những lời mà góp ý khó chịu lắm. Nghe những lời trái ý còn khó chịu hơn. Nghe những lời nghịch ý, nghịch nghĩ, chói tai đó. Giống như những người Do Thái nói với Đức Giê-xu, lời này chói tai của ai mà nghe được. Đức Giê-xu nói về bánh hàng sống mà nó bảo trái chói tai của ai mà nghe được. Mà bánh hàng sống ấy là điều mà hôm nay trong sách xuất hành này, hình ảnh của manna từ trời rơi xuống. Đó là hình ảnh mà Đức Giêsu là bánh từ trời nuôi chúng ta ngày hôm nay nơi bí tích thánh thể đấy. Ngày xưa dân Do Thái đi trong hoang địa, và khi vào trong sa mạc, họ bắt đầu kêu trách. Hôm trước nó kêu trách một câu đã nghe khó chịu, đã chói tai lắm rồi. Hôm nay kêu như thế này nữa, anh chị em nghe coi có biết lỗ tai hay không. Con cái Israel nói với các ông, phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thế. Nhưng không, công lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào trong sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Chị em thấy không? Miệng lưỡi của con người. Cho nên đừng có tin vào miệng lưỡi của thế gian. Lời thị phi khen chê, nhất là trên mạng bây giờ, hay là người ta nhắn tin, hay là người ta gì đó đủ thứ thôi. Đừng có đi vào trong cái luồng khen chê. Nay khen mai chê mấy hồi. Vừa mới đưa ra khỏi đất Ai Cập thì phấn khởi lắm. Vang lên muôn lời ca ta ca ngợi Chúa. Vừa mới vang lên muôn lời ca ta ngợi Chúa thì bây giờ lại vang lên muôn lời kêu ca. Ta không phải ca ngợi Chúa mà ta kêu trách Chúa. Vang lên lời kêu ca, ta kêu trách Chúa. Không còn ca ngợi nữa, mới hôm trước hôm sau. Ôi lòng người, ôi lòng dân, mấy người lãnh đạo mà thực sự, những người mục tử thực sự phải lãnh đạo những đàn chiên mà nó cứng đầu cứng cổ, khổ lắm. Cho nên chị em thương và cầu nguyện cho các cha sở phải lãnh đạo đàn chiên. Vừa ý họ thì họ tung hồ, mà trái ý họ thì họ đạp không còn thương tiếc gì. Không còn thương tiếc gì. Có nhiều cha nói lòng người tủi nhục lắm, đau lắm. Đi theo Chúa làm người mà mục tử như lòng Chúa mong ước là phải chấp nhận như vậy. Đẹp lòng họ khó, mà họ chê trách thì rất là dễ, chỉ trái ý họ thôi. Có khi xây nhà thờ, mình bỏ công bỏ sức ra mà không được như ý họ, họ thích. Mình thì muốn làm cho nó đơn sơ, mình muốn làm cho nó có chiều sâu, thì họ lại chỉ thích phô trương lên, thắp chuông phải cao lên, cung thánh phải lộng lẫy lên. Mình không thích, mình muốn làm đơn sơ nhưng mà khó, mà không chịu họ là bắt đầu họ chống đối. Mà chịu họ thì mình thấy nó không hợp với phụng vụ, không đúng với thánh ý Chúa. Sống đơn sơ, khung cảnh trang nghiêm chứ không phải là màu mè, không phải là kiểu cách, không phải là hoa lá cành, thế là không phải phô trương cái sự lộng lẫy để làm cái gì. Chung quanh bao nhiêu người còn nghèo khổ mà họ cứ thích xây nhà thờ cho to vào, mình không đồng ý. Thế là họ làm đơn lên đức tổng kiện cáo. Họ đâu có nói về cái ý chính đó, họ nói cái chuyện khác chứ. Họ muốn chống mình thì họ thiếu gì cái lý do. Còn cái chính là vì mình muốn xây nhà thờ thật đơn sơ, thật là bầu khí ấm cúng, thì họ không nói cái đó. Vì họ nói cái đó thì đức tổng yêu mục nào nghe họ. Cho nên khổ lắm. Khổ lắm. Rồi họ chỉ muốn cái gì dễ dãi cho họ thôi. Mình mà hơi khó là họ bắt đầu kêu ca. Thì dân Do Thái cũng kêu như vậy. Đức Chúa, tôi thấy lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy lòng thương xót Chúa. Cho mày chết luôn cho rồi, cho mày chưa. Tội lâu nghe lâu nhéo, nói trước rồi quyền sau mới một ca ngợi ta, hôm nay lại bắt đầu kêu trách rồi. Nhưng mà Chúa không. Này ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ngày thứ sáu khi chúng dọn phần ăn đã đưa về thì sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày. Lòng thương xót của Chúa. Dân nó cứng đầu cứng cổ, nó kêu ca như vậy. Kệ nó mua xanh, tao chỉ nuôi hai mày thôi, nào trung thành tao nuôi, giờ nói đi, thằng nào muốn chống mua xanh, đưa lên, cho nó ở lại chết đói. Còn mua xanh với Aaron, những người nào mà tin vào lòng thương xót Chúa đi vào đây, đây, đồ ăn đây, không, không, lòng thương xót Chúa, mưa trên người lành lẫn kẻ, giữ như là, trong bài tin mừng, lời Chúa gieo cá vào đất sỏi, cá vào bụi gai, cá vào vệ đường và cả và đất tốt. Lòng thương xót là quảng đại, lòng thương xót là tình cho không biếu không. ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không biếu không, chớ nên mua bán tình yêu. Lòng thương xót Chúa là bao la hải hà, cho hết, nhưng tín thác ở chỗ là chỉ lấy vừa đủ cho ngày hôm nay thôi. Giống như kinh lạy cha, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Hôm nay hàng ngày lương thực, không có cho ngày mai. Thử coi nó có dám tín thác vào Chúa hay không. Tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa là lạy Chúa hôm nay con lấy đủ cho ngày hôm nay, rồi ngày mai Chúa ban tiếp. Chúa thử. Có những người bảo lấy đầy này là ngày hôm nay rồi, mà lỡ mai ông Chúa quên thì sao? Lấy cái bao ra đổ vào vạt áo rồi mà lấy tiếp, vừa mới lấy tiếp tan luôn, lấy thừa lấy dư là tự tan biến, không để dành ngày mai được. Và chỉ ngày thứ sáu là lấy thêm được một phần nữa cho ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy là ngày sa ba kiêng việc không có đi làm thì lấy thêm. Chúa thử, Chúa thương và Chúa muốn thử coi họ có tín thác vào Chúa hay không. Bởi anh chị em đang ở trong hoàn cảnh mà virus corona này, tôi thì cũng còn được hai gói mì, còn sống được 4 ngày, mỗi ngày ăn nửa gói đủ sống rồi. Mình vẫn thử cho ngày mai mà. Thấy không? Mà Chúa nói rằng ăn đủ cho ngày hôm nay, xin cho con nay lương thực hàng ngày. Và bây giờ anh chị em đang bị virus corona, nó làm cho anh chị em hoảng loạn như vậy. Mình có tín thác vào Chúa đủ hay không? Rồi mới nghe thông báo là ra siêu thị hốt sạch. Nó thông báo là chỉ có 2 tuần thôi. Nhưng mà mình, thôi, mày cứ mua hết 1 tháng cho tao, cho nó chắc ăn. Mình mua 1 tháng thì người khác còn đâu nó mà mua. Mình mua đủ cho 2 tuần thôi mà. Họ thông báo là 2 tuần là 2 tuần. Đâu có dám. Nghĩa là cho nó chắc ăn. Thế không? Cho nó chắc ăn. Hay là mình đến mình xin Chúa cũng vậy. Xin Chúa là cho con lương thực hàng ngày, nhưng mà cứ dừ dừ một tí chắc ăn mày Chúa. Lỡ rồi mai rồi ngày nghỉ Chúa rồi quên rồi. Thứ hai Chúa cũng quên luôn thì chết còn. Thế không? Mà mình thấy lòng thương xót của Chúa khi mà gieo cho lời Chúa và mình thánh Chúa, cho lương thực bầy trời là mana cũng không loại trừ một ai. Những người kêu ga trách móc, những người thằng lắm miệng, những thằng mà có tai mà không chịu nghe lời Chúa mà chỉ vì thích nghe mẹ tôi hay chửi tôi, bố mẹ nói không nghe, nghe đông đồng rồi nghe đứng ra đứng đường, cứ người ngoài nói thì nghe mà bố mẹ nói thì không nghe, có đúng không? Cứ người ta nói điều tốt thì mình không nghe. Này, lại tôi nói bà nghe này, bà có biết không, ông cha đó nha, bà sơ đó nha, ôi trời vậy hả, ông sao bà sơ đó ông sao. Cái điều xấu của người khác thì mình khoái nghe, mà điều tốt thì mình không chịu nghe. Người ta góp ý cho mình thì mình tự ái, người ta xây dựng cho mình thì mình điên lên, và lời Chúa thì mình đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, không muốn nghe. Vì lời Chúa mình nghe mình cảm thấy dội, cho nên là không sinh hoa kết trái được. Hạt rơi vào đất tốt thì hạt được gấp 100, hạt 60, hạt được 30. Nhưng mà mình không nghe lời của Chúa để mình đem ra thực hành, cho nên nó chẳng sinh hoa kết trái gì cả. Mình chỉ thích nghe những cái chuyện tầm bậy, tầm bạ, tầm phào, chuyện mà tin tức, tin thất thiệt, mà tin tức tối không à. Cái đó thì nghe lắm vào, nghe đầy lỗ tai mà vẫn thích nghe. Nghe tay phải xong nghe tay trái. Còn lời Chúa thì xuôi, chả nói mãi, thôi đừng có gửi cho con nữa. Lời Chúa ngày nào cũng gửi mệt quá. Có những người trả lời tôi như vậy, đau lắm chứ. Tối cặm cụi 1-2 giờ sáng, gửi cho từng người, gửi từng người, gọi phản ánh, thôi đừng gửi nữa, đau chứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là lời Chúa mà, bụi gai cũng gieo, đất tốt cũng gieo, đá sỏi cũng gieo, lề đường cũng gieo, thì tội gì mình không cứ gieo đi. Hôm nay có thể người ta phủ nhận, người ta chê, nhưng mà lúc nào đó người ta buồn, người ta thất vọng, người ta chán nản, người ta lấy ra, ồ, đây là giải pháp, đây là cái đường cứu độ, đây là nguồn sống của họ. Cứ mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi, không có ngại anh chị em. Họ đón nhận hay không đón nhận thì đó là việc của họ với Chúa, còn mình trước mặt Chúa là mình thanh thoả. Vì Chúa nói rằng là nếu ta đến lần thứ hai mà có ai mà không được nghe lời của ta, không được đón nhận lòng thương xót của ta, thì ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi phải trả lễ trước mặt Chúa vì ngươi đã đón nhận lòng thương xót của ta mà ngươi không đi loan truyền. Còn nếu họ không đón nhận thì họ sẽ phải tính sổ với ta. Còn việc của ta là cứ đi loan truyền, cứ đi loan báo, cứ đi làm chứng lòng thương xót Chúa. Ai tin thì được cứu, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi.